vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Kính mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Đụng độ lại nổ ra ở Melbourne khi các cuộc biểu tình đối đầu diễn ra trên khắp cả nước. Các cuộc biểu tình chủ đề không có vua thu hút đông đảo người dân trên khắp nước Mỹ. Và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quy định điều kiện bổ nhiệm lại, giới thiệu, tái cử. Và sau đây là bản tin chi tiết. Tại Úc, đã có những cuộc biểu tình căng thẳng trên khắp đất nước khi những người biểu tình của phong trào March for Australia một lần nữa phải đối mặt với các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc ở các thủ phủ cũng như một số trung tâm khu vực miền quê nhỏ hơn. Tại Melbourne, đội chống bạo động đã phải triển khai đến bình xịt hơi cay, còi báo động và những tiếng nổ lớn cũng được nghe thấy khi cảnh sát dường như đã bắt giữ ít nhất là một người trong khi nỗ lực giữ khoảng cách giữa các nhóm đối lập. Ban tổ chức March for Australia cho biết các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch tại 14 địa điểm, thế nhưng đám đông thực tế có vẻ ít hơn đáng kể so với các cuộc biểu tình trước đó từ hồi tháng 8. Những cuộc biểu tình này đã gây ra tranh cãi khi những người theo chủ nghĩa Tân Quốc xã phát biểu trước đám đông ở một số thành phố và một khu trại của người thổ dân cũng đã bị tấn công tại Melbourne. Bộ trưởng nhà ở tại tiểu bang Victoria là Harriet Shing cho biết bà cảnh giác về tác động của các cuộc biểu tình đối với đường phố Melbourne.
We need to make sure that people in the first instance who are exercising a right to protest are doing.
Bà Singh nói, chúng ta cần bảo đảm rằng trước hết những người thực hiện quyền biểu tình sẽ không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe hoặc phúc lợi của những người di chuyển trong và xung quanh khu vực diễn ra các cuộc biểu tình. Chúng ta không dung thứ cho bất kỳ hành vi bạo lực nào liên quan đến hoạt động biểu tình hoặc bất kỳ điều gì khác trong cộng đồng của chúng ta. Trong lĩnh vực an ninh, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang ông Tony Burke đã công bố thành lập nhóm chống thuốc lá bất hợp pháp quốc gia, nhắm vào các tội phạm cấp trung và những kẻ tiếp tay cho các doanh nghiệp nhỏ. Được lực lượng biên phòng Úc dẫn đầu, lực lượng đặc nhiệm này sẽ tập hợp cảnh sát liên bang, tiểu bang và vùng lãnh thổ, cũng như một số cơ quan liên bang và cơ quan thuế. Ông Burke cho biết nhóm được thành lập bằng cách sử dụng một phần trong khoản ngân sách 188,5 triệu đô la mà lực lượng biên phòng đã nhận được để chống lại thuốc lá bất hợp pháp. Việc bán thuốc lá điện tử bất hợp pháp cũng sẽ nằm trong phạm vi hoạt động và quản lý của nhóm này. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt. Chuyển qua Mỹ, các cuộc biểu tình được gọi là không vua trên khắp nước Mỹ đã thu hút đám đông lớn khi những người biểu tình lên án những gì họ coi là khuynh hướng độc đoán của Tổng thống Donald Trump. Ban tổ chức cho biết họ dự kiến sẽ chứng kiến hàng triệu người tham dự các sự kiện tại khoảng 2.700 địa điểm, tức là 1/3 trong đợt huy động quần chúng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Đảng Cộng hòa đã cáo buộc người biểu tình ghét nước Mỹ và huy động vệ binh quốc gia tại một số thành phố. Biểu tình ở Washington, cựu chiến binh Nicole Sowers đã cho biết bà đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia.
I'm gonna be honest, I was scared to show up today. I was really debating.
Bà Sowers nói, thành thật mà nói tôi rất sợ tham gia ngày hôm nay. Tôi đã thực sự phân vân không biết là có nên tham gia hay không. Tôi cứ tự hỏi liệu mình có nên tham gia hay không. Lý do tôi ở đây hôm nay là bởi vì tôi còn sợ hãi hơn về những gì sẽ xảy ra nếu như tôi không tham gia. Chuyển qua khu vực Trung Đông, người dân Palestine đã tập trung tại khu phức hợp y tế Nasser để xem liệu người thân của họ có nằm trong số 135 thi thể mà Israel đã trả về Gaza trong tuần này theo một thỏa thuận ngừng bắn mong manh hay không. Các bác sĩ và người nhà cho biết rất khó để nhận dạng thi thể nếu không có xét nghiệm ADN. Bộ Y tế Gaza cũng đã đăng tải hình ảnh của các thi thể lên trang web của họ. Một người phụ nữ nói cha của cô đã mất tích trong chiến tranh.
I saw in the photo something that reminds me of my father's clothes.
Người phụ nữ này nói, tôi thấy trong ảnh có thứ gì đó gợi nhớ đến quần áo của cha tôi. Tôi nghĩ thay vì suy đoán dựa trên ảnh, chúng tôi nên đến tận mắt chứng kiến thi thể. Vì vậy hôm nay chúng tôi đã đến bệnh viện Nasser để xem, để xác minh cụ thể xem đây có phải là cha tôi hay không. Chúng tôi đã có thể xác minh được đó là ông ấy, thông qua quần áo và dấu vết trên cơ thể của ông. Được biết cho đến nay, Israel mới chỉ nhận được một phần nhỏ trong số 28 thi thể được lưu giữ tại Gaza khi lệnh ngừng bắn bắt đầu. và tiến độ trả lại những thi thể này chậm chạp đã trở thành một điểm mấu chốt gây tranh cãi. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu hôm thứ Bảy đã ám chỉ rằng việc mở lại cửa khẩu Rafah quan trọng với Ai Cập có thể phụ thuộc vào việc Hamas trả lại tất cả các thi thể con tin vẫn còn ở Gaza. Liên quan tới thương mại, theo mạng tin CBC.ca ngày 18 tháng 10, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết chính phủ của ông sẽ không xem xét việc áp thêm thuế để trả đũa lên hàng hóa của Mỹ, ngay cả khi chiến tranh thương mại vẫn đang diễn ra, bởi vì có những dấu hiệu cho thấy rằng các cuộc đàm phán song phương đang đi đúng hướng. Tuyên bố của ông Carney được đưa ra trong bối cảnh ông đang phải đối mặt với áp lực rất lớn từ một số thủ hiến và các tổ chức lao động để phản đối Tổng thống Donald Trump khi ông tăng thuế đối với các lĩnh vực quan trọng. Những khoản thuế đã thu hút việc làm và đầu tư khỏi Canada. Bộ trưởng Thương mại của Mỹ là Howard Lutnick, chuyên gia về thuế quan của ông Trump, đã tuyên bố rằng bất kỳ thỏa thuận thương mại nào cũng sẽ không bao gồm việc xóa bỏ thuế quan đối với xe hơi Canada. Những bình luận đã gây ra lo ngại và khiến dư luận mong muốn Canada phải có lập trường cứng rắn hơn với Mỹ. Tuy nhiên, ông Carney cho biết đây không phải là lúc để làm điều đó, vì các quan chức Canada và Mỹ đang trong quá trình đàm phán. Chuyển qua một tin thể thao, vận động viên bơi lội người Úc Molly O'Callaghan đã lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung 200m tự do tại giải vô địch thế giới ở Westmont, Hoa Kỳ. O'Callaghan đã lập kỷ lục thế giới với thành tích 1 phút 49,77 giây, trở thành người phụ nữ đầu tiên phá vỡ kỷ lục thế giới 1 phút 50 giây ở nội dung này và phá vỡ kỷ lục thế giới trước đó là 1 phút 50,31 giây. Ở nội dung 100m bơi ngửa, ngôi sao người Úc Kylie McKeown cũng đã về nhì với thành tích là 55,04 giây sau đối thủ người Mỹ là Regan Smith. Thành tích 54,02 giây của Smith đã cân bằng kỷ lục thế giới trên đường bơi ngắn mà cô lập được năm ngoái khi bơi chặng đầu tiên của nội dung tiếp sức hỗn hợp 400m tại Budapest. Và bây giờ là tin Việt Nam. Quy định 377 mới của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra các nguyên tắc, điều kiện và quy trình cụ thể cho việc bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử cán bộ nhằm bảo đảm đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, sức khỏe và uy tín, theo báo Nhân dân. Điều kiện chính, cán bộ phải hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, đủ sức khỏe, việc bổ nhiệm lại phải được thông báo chậm nhất là 90 ngày trước khi hết thời hạn. Với quy định thay thế, cán bộ có thể bị thay thế miễn nhiệm, cách chức bất kỳ lúc nào nếu sức khỏe không bảo đảm, uy tín giảm sút, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật, không chờ hết đến nhiệm kỳ. Về quy trình, theo báo Nhân dân, bao gồm tự đánh giá của cán bộ, lấy ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm. Cũng theo quy định này, có trường hợp đặc biệt. Cán bộ còn từ 2 năm công tác trở lên tính đến tuổi nghỉ hưu thì thực hiện quy định bổ nhiệm lại. Cán bộ còn dưới 2 năm nếu đủ sức khỏe, uy tín có thể được kéo dài thời hạn chức vụ đến tuổi nghỉ hưu mà không cần quy trình bổ nhiệm lại sau khi tập thể lãnh đạo biểu quyết kín. Cũng theo quy định này được đăng tải trên báo Nhân dân, cán bộ không được bổ nhiệm lại sẽ được bố trí công tác khác, không được giữ chức vụ tương đương hoặc cao hơn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.